Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Trọng Nghĩa, Tú Anh, Thanh Hà và Đức Tâm xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 15 tháng 10 năm 2020. Nước Pháp áp dụng lệnh giới nghiêm ở vùng Paris và 8 thành phố lớn để chặn làn sóng dịch COVID thứ hai. Trung Quốc lại cho tàu khảo sát và hải cảnh xâm nhập vùng biển Việt Nam. Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, Bắc Kinh tố cáo Washington khiêu khích, làm tổn hại nghiêm trọng hòa bình. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc dùng vaccine ngừa COVID-19 để dập tắt bất đồng với các nước ASEAN. Theo dòng thời sự, đối phó với dịch COVID-19, chính phủ Pháp thận trọng cân nhắc giữa mục tiêu y tế và quyền lợi kinh tế. Thưa quý vị, sau nhiều ngày chuẩn bị tâm lý cho công chúng, tối hôm qua Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chính thức thông báo áp dụng lệnh giới nghiêm từ 21 giờ đến 6 giờ sáng đối với vùng Paris và 8 thành phố lớn nằm trong danh sách các vùng báo động tối đa để khống chế dịch COVID-19.
Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ lúc 0 giờ thứ Bảy ngày 17 tháng 10 và sẽ được áp dụng tối thiểu trong vòng 4 tuần lễ. Người vi phạm sẽ bị phạt 135 euro, nếu tái phạm mức phạt lên đến 1.500 euro. Biện pháp vẫn bị cho là chuyên quyền, không phù hợp trong một nền dân chủ, được Tổng thống Pháp giải thích là nhằm bảo vệ người cao tuổi và hệ thống y tế. Mục đích là giảm số ca nhiễm mới hàng ngày xuống còn khoảng 3.000 thay vì luôn trên ngưỡng 10.000, thậm chí là trên 20.000 như hiện nay để xử lý tốt hơn và bệnh viện không bị quá tải. Nếu như trong đợt dịch thứ nhất, các vùng ít bị tác động có thể hỗ trợ cho những vùng bị dịch nặng, thì hiện tại cả nước Pháp đang phải đối mặt với đà lây nhiễm nhanh và rộng. Theo thống kê tối hôm qua 14 tháng 10, Pháp có thêm gần 22.600 ca nhiễm mới, hơn 100 người chết vì COVID-19 và 193 ca nhập viện trong vòng 24 giờ. Chính phủ Pháp quyết định triển khai biện pháp mạnh đã được áp dụng hiệu quả ở vùng hải ngoại Guyane ở Nam Mỹ, được đánh giá là giúp cắt đứt đường lây nhiễm virus corona mà không quá ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế. Dù giới nghiêm, nhưng phương tiện công cộng vẫn hoạt động bình thường phục vụ người đi làm ca hoặc những trường hợp đặc biệt. Một loạt khuyến cáo khác cũng được Tổng thống Pháp nêu lên như khuyến khích làm việc từ xa, không tập trung hơn 6 người và đeo khẩu trang thường xuyên nhất, kể cả trong các cuộc họp mặt gia đình và bạn bè. Đối với những người khó khăn nhất, nhà nước sẽ hỗ trợ đặc biệt 150 euro và 100 euro cho mỗi người con thuộc gia đình khó khăn. Ngoài ra, những lĩnh vực bị biện pháp giới nghiêm tác động nặng nhất như nhà hát hay nhà hàng cũng sẽ được xem xét để hỗ trợ.
Nhìn rộng ra châu Âu, tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng nghiêm trọng, khiến chính quyền các nước buộc phải tăng cường các biện pháp nghiêm ngặt để hạn chế đà lây lan của làn sóng dịch thứ hai.
Tây Ban Nha hiện giờ được coi là quốc gia bị làn sóng COVID-19 tác động mạnh nhất ở châu Âu, sau thủ đô Madrid, các vùng Andalusia, Navarra và Galicia. Đến lượt chính quyền của vùng Catalunya ngày hôm qua thông báo hàng loạt các biện pháp hạn chế di chuyển và tiếp xúc xã hội, chẳng hạn như là đóng cửa các quán rượu, bia, đồ uống, nhà hàng, hạn chế việc đến các cửa hàng, các trung tâm thương mại, tạm ngưng các cuộc triển lãm hay hội thảo, v.v. Các quyết định chính thức có hiệu lực kể từ 0 giờ ngày thứ Sáu và kéo dài trong vòng 15 ngày. Nước Đức những ngày qua liên tục ghi nhận con số lây nhiễm thường nhật cao kỷ lục. Sau cuộc họp với lãnh đạo của 16 vùng, Thủ tướng Angela Merkel cho biết sẽ cho áp dụng các biện pháp hạn chế mới, chẳng hạn số người tham gia các sự kiện riêng tư chỉ được tối đa là 15 người trong những vùng ghi nhận hơn 35 ca nhiễm mới thường nhật trên tổng số 100.000 dân trong vùng 7 ngày. Tại những vùng này, việc đeo khẩu trang sẽ là bắt buộc, ngay cả tại Bồ Đào Nha, nơi mà đến nay vẫn chỉ bị dịch bệnh tác động nhẹ. Chính phủ cũng muốn bắt người dân phải đeo khẩu trang và tải về điện thoại di động những ứng dụng tracking, định vị người bị nhiễm virus corona. Còn nhìn sang Đông Âu, tại Cộng hòa Séc, nước có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất châu Âu hiện nay, nhà chức trách hôm qua đã quyết định cho đóng cửa các trường học và khôi phục lại các phương thức học từ xa, các quán rượu bia, nhà hàng, v.v. cũng phải đóng cửa. Các bệnh viện thông báo hoãn các ca phẫu thuật không khẩn cấp để có giường cho bệnh nhân COVID-19 và kêu gọi sự hỗ trợ của hàng ngàn sinh viên y khoa.
Sau một thời gian yên ắng, Trung Quốc lại cho tàu khảo sát được tàu hải cảnh hộ tống xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngoài khơi bờ biển miền Trung từ ngày 13 tháng 10. Theo hãng tin Mỹ Benna News, tàu khảo sát đại dương mang tên Xi'an 1 đã rời vịnh Hải Khẩu ở đảo Hải Nam ngày 12 tháng 10 để đi xuống phía Nam. Tháp tùng tàu này là tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 2305.
Theo các dữ liệu theo dõi tàu biển, ngày 13 tháng 10 vừa qua, chiếc tàu đã hiện diện bên trong vùng biển Việt Nam, chỉ cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 70 hải lý, tức là sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Chiếc tàu sau đó tiếp tục đi xuống phía Nam và đến sáng ngày 14 tháng 10 đã ở ngoài khơi tỉnh Bình Định, cách bờ biển khoảng 78 hải lý. Riêng chiếc hải cảnh 2305 thì chuyển hướng đi ngược về phía Hải Nam. Điều được hãng tin Mỹ ghi nhận là đã có 5 chiếc tàu kiểm ngư của Việt Nam theo dõi tàu Trung Quốc, trong lúc phía chính quyền Việt Nam chưa thấy có phản ứng chính thức nào về hành vi xâm nhập này của phía Trung Quốc. Phản ứng nhẹ nhàng của Việt Nam đã đối lập rõ ràng với phản ứng của Ấn Độ vào cuối năm ngoái. Theo báo chí Ấn Độ, vào tháng 12 năm 2019, chính chiếc tàu khảo sát Trung Quốc Xi'an 1 đã bị phát hiện đang thăm dò đáy biển ở khu vực quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ ở vùng Ấn Độ Dương. Hải quân Ấn khi ấy đã lập tức ra tay đuổi chiếc tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển của mình. Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh đã liên tục cho tàu khảo sát được lực lượng hải cảnh và dân quân biển hộ tống tiến vào hoạt động trong các vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của các nước láng giềng, từ Việt Nam, Malaysia cho đến Philippines.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh hôm nay tố cáo Mỹ có hành động khiêu khích ở eo biển Đài Loan, làm tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Lời tố cáo trên được đưa ra sau khi Hải quân Mỹ thông báo một tàu chiến của nước này đã đi qua eo biển Đài Loan trong ngày hôm qua.
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry đã tiến hành một hoạt động thường lệ vào ngày 14 tháng 10 ở eo biển Đài Loan, phù hợp với luật pháp quốc tế. Trang web của Hạm đội Hoa Kỳ Thái Bình Dương còn khẳng định việc con tàu đi qua eo biển Đài Loan chứng minh cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. AFP nhắc lại là trong tháng gần đây, Hải quân Mỹ thường xuyên cho tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan gây phản ứng cứng rắn từ Bắc Kinh. Phát ngôn viên của quân đội Trung Quốc hôm nay tố cáo Mỹ trong thời gian qua đã gửi một số tín hiệu không phù hợp tới những người ủng hộ nền độc lập của Đài Loan, làm tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định. Quan chức Trung Quốc cảnh báo Washington phải dừng lại những lời phát ngôn hoặc hành động nào gây bất ổn trong khu vực, đồng thời khẳng định Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia. Bắc Kinh thường xuyên đe dọa dùng vũ lực nếu Đài Bắc chính thức tuyên bố độc lập, nếu có sự can thiệp từ bên ngoài, đặc biệt là từ Hoa Kỳ.
Liên quan đến Hồng Kông, trong một báo cáo gửi đến Quốc hội Hoa Kỳ vào hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu tên 10 quan chức cao cấp tại Hồng Kông bị cho là phải chịu trách nhiệm chính trong các vụ đàn áp quyền tự do, trong đó có cả lãnh đạo đặc khu là bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Bộ Ngoại giao Mỹ còn cho biết thêm là sẽ xác định rõ trong vòng 60 ngày danh tính các định chế tài chính đã có giao dịch quan trọng với các nhân vật này để trừng phạt.
Theo hãng tin Anh Reuters, đây là bản báo cáo đầu tiên về vấn đề quyền tự trị của Hồng Kông mà Bộ Ngoại giao Mỹ phải đệ trình, căn cứ theo quy định trong Bộ Luật về Hồng Kông đã được Quốc hội Mỹ thông qua vào mùa hè vừa qua. Trên nguyên tắc, văn kiện còn nhằm gia tăng các biện pháp trừng phạt sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia để hạn chế quyền tự trị mà Hồng Kông được hưởng. Tuy nhiên, báo cáo công bố hôm qua không nêu thêm tên ai ngoài số 10 người đã bị Mỹ trừng phạt vào tháng 8. Trong đó có lãnh đạo đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga, giám đốc văn phòng liên lạc với Bắc Kinh Lạc Huệ Ninh và tân cảnh sát trưởng Hồng Kông Đặng Bình Cường. Báo cáo cũng không nêu tên tập thể nào bị trừng phạt, nhưng cảnh cáo rằng một số định chế tài chính có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt phụ, bao gồm các hạn chế trong việc vay tiền của Mỹ, giao dịch ngoại hối, mua bán tài sản, v.v., ngoài các biện pháp nhắm vào giới điều hành của họ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng công khai chỉ trích Ngân hàng Anh Quốc HSBC bị cáo buộc là phục tùng Bắc Kinh khi đóng tài khoản của những người tìm kiếm tự do. Ngân hàng Standard Chartered cũng bị cáo buộc là đã ủng hộ luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp đặt trên Hồng Kông.
Tại Đông Nam Á, chính quyền Thái Lan của Thủ tướng Chanucha vừa ban hành tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok, có hiệu lực kể từ 4 giờ sáng hôm nay. Mục tiêu là để duy trì trật tự và hòa bình. Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra một hôm sau khi cuộc biểu tình rầm rộ của sinh viên vào hôm qua để phản đối chính quyền. Thông tin viên RFI tại Bangkok, Carol Isu tường thuật.
Les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits, les médias invités à ne pas publier d'informations.
Những vụ tụ tập quá 5 người đều bị cấm, truyền thông được kêu gọi không đăng tải những thông tin có thể làm phương hại đến đoàn kết dân tộc. Hàng ngàn cảnh sát đã ập vào nơi lều trại của những người biểu tình vào sáng sớm ngày hôm nay, nơi họ đã qua đêm với ý định ở lại trong vài ngày nữa. Lực lượng an ninh đã trục xuất những người biểu tình ra khỏi hiện trường và bắt giữ một số người cầm đầu. Theo Thủ tướng Thái Lan, tình trạng khẩn cấp là điều chính đáng, đặc biệt là do thái độ của những người biểu tình trước đoàn xe hoàng gia ngày hôm qua. Họ đã chào quốc vương bằng kiểu chào ba ngón tay giơ lên trời, dấu hiệu tập hợp của các sinh viên, thay vì hành lễ như thường thấy nơi những người Thái khi đến gần nhà vua. Đối với Thủ tướng Thái Lan, đây là một vấn đề an ninh quốc gia. Tuy nhiên, những người biểu tình dường như không lùi bước. Họ kêu gọi một cuộc biểu tình vào cuối ngày ở khu kinh doanh Khaja Prasong, nơi từng bị người áo đỏ, một phong trào xã hội trước đây, chiếm lĩnh trong nhiều tháng hồi năm 2010 trước khi bị quân đội đàn áp thô bạo.
Caroline Zhu, Bangkok, RFI.
Azerbaijan hôm qua thông báo đã pháo kích các cơ sở phóng tên lửa trên lãnh thổ Armenia. Thông báo trên khiến công luận lo ngại xung đột sẽ leo thang ở vùng Thượng Karabakh. Đây là lần đầu tiên quân đội Azerbaijan thông báo pháo kích các hệ thống bắn tên lửa được triển khai vào ban đêm trên lãnh thổ Armenia. Theo Baku, các hệ thống bắn tên lửa đó nhắm vào Azerbaijan. Phát ngôn viên quân đội Armenia xác nhận có các vụ pháo kích nhắm vào Armenia, nhưng phủ nhận là Erevan có ý định oanh kích các mục tiêu dân sự của Azerbaijan. Tuy nhiên, Erevan nhấn mạnh có quyền nhắm bắn mọi cơ sở quân sự và các đơn vị chiến đấu đang di chuyển trên đất Azerbaijan. Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm vào hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan nhất trí về việc cần khẩn cấp có các nỗ lực đoàn kết để chấm dứt càng nhanh càng tốt các cuộc tắm máu và bảo đảm quá trình chuyển tiếp để dàn xếp hòa bình. Ngoại giao Nga cũng nhắc lại khả năng triển khai quan sát viên quân sự để đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn được tôn trọng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tăng cường sức mạnh cho Azerbaijan. Ông Pompeo kêu gọi các lực lượng quốc tế không can thiệp để tránh làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Còn tại Mỹ, tối hôm nay, Donald Trump và Joe Biden mỗi người trên một đài truyền hình riêng biệt trả lời các câu hỏi của cử tri. Đây là hình thức vận động tranh cử được lựa chọn sau cuộc tranh cử thứ hai bị hủy bỏ vì Tổng thống Trump bị nhiễm virus corona hồi đầu tháng. Theo AFP, vào lúc 20 giờ giờ địa phương, từ Florida, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trả lời các câu hỏi của cử tri trên đài truyền hình NBC. Cùng lúc, ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden từ Pennsylvania cũng có chương trình tương tự trên đài truyền hình ABC. Florida và Pennsylvania là hai bang quan trọng đối với các ứng viên Tổng thống Mỹ. Năm 2016, Donald Trump đã giành chiến thắng ở cả hai nơi và hiện nay Joe Biden đang dẫn đầu trong cuộc thăm dò dư luận. Trong khi đó, bang Texas đã bắt đầu tổ chức bỏ phiếu trước vào ngày thứ Ba 13 tháng 10 và điều gây ngạc nhiên là số người tham gia bao gồm bỏ phiếu trực tiếp hoặc gửi phiếu bầu qua thư điện tử rất cao. Từ Houston, thông tin viên Thomas Ham gửi về bài tường trình.
Devant le bureau de vote, Jody Allen porte un masque rouge de la couleur du parti qu'il soutient, les Républicains.
Trước cửa phòng phiếu, Jody Allen đeo khẩu trang màu đỏ, màu của đảng Cộng hòa mà ông ủng hộ. Ông cho biết, chỉ sau 9 giờ sáng một chút, đoàn người xếp hàng chờ bỏ phiếu kéo dài đến góc phố dưới kia. Phải mất đến 1 giờ 15 phút thì mới đến lượt. Vào thời điểm hiện nay, tôi không tin tưởng bỏ phiếu qua bưu điện. Theo tôi, các thùng phiếu sẽ bị nhồi nghẽn phiếu bầu, do vậy tôi đích thân tới đây để bỏ phiếu. Để tạo thuận lợi cho việc tham gia bầu cử, cử tri cũng có thể bỏ phiếu mà không cần phải ra khỏi xe hơi. Một nhân viên phòng phiếu kiểm tra căn cước rồi chìa màn hình di động ra để cử tri lựa chọn và ấn nút bỏ phiếu, như bà Melinda tới đây cùng với chồng. Bà nói, tôi đã tới một phòng phiếu khác, nhưng người ta xếp hàng quá dài. Chồng tôi vừa phải trải qua 3 lần mổ, do vậy chúng tôi muốn bỏ phiếu mà vẫn ngồi nguyên trong xe. Trước đây, tôi không biết là có thể bỏ phiếu theo kiểu này. Đây là lần đầu tiên cách thức bỏ phiếu này được tiến hành tại thí điểm. Một số liệu gần đây nhất tại bang Texas có thêm 1,8 triệu cử tri đăng ký so với năm 2016. Và theo Andrea Young, điều này có lợi cho cả hai đảng. Cô nói, tôi nghĩ là có nhiều cử tri mới, cách nay 4 năm, nhiều người đã không tham gia bỏ phiếu. Bây giờ một số người rất sốt ruột, muốn được bỏ phiếu ngay.
Họ rất háo hức và muốn là những người đầu tiên có mặt tại đây. Trong ngày thứ hai của đợt bỏ phiếu sớm này, đã có hơn 1 triệu cử tri tham gia tại bang Texas.
Thomas Arms, Houston, RFI.
Trở lại châu Âu, đúng như dự đoán, Liên hiệp châu Âu vào hôm nay đã ra quyết định trừng phạt một số thành viên trong chính quyền Nga thân cận với Tổng thống Vladimir Putin. Đây là những người được coi là phải chịu trách nhiệm về vụ đầu độc nhà đối lập Nga Alexei Navalny. Danh sách các cá nhân và tập thể được công bố trên công báo của Liên hiệp châu Âu, bao gồm trưởng và phó ban nội chính của phủ Tổng thống, cùng với Thứ trưởng Quốc phòng Pavel Popov và 3 quan chức khác. Ngoài ra còn có tổ chức Viện Nghiên cứu Khoa học Nhà nước về Hóa học và Công nghệ hữu cơ. Gần như sau đó, Anh Quốc cũng công bố các biện pháp trừng phạt đối với 7 quan chức Nga bị cáo buộc đóng vai trò trong vụ đầu độc nhà đối lập Alexei Navalny, cũng như có dính líu đến cuộc xung đột ở Libya. Phản ứng của Nga rất tức thời, và hôm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng quyết định của Liên hiệp châu Âu đã làm tổn hại quan hệ tới Nga và phản ứng đáp trả của Moscow sẽ phù hợp với quyền lợi của nước Nga. Sau đây là một số tin tức khác.
Nhật Bản có tàu ngầm thứ 22, tàu ngầm Taigei, có trị giá khoảng 720 triệu đô la, nặng 3.000 tấn, dài 84 mét, rộng 9,1 mét do tập đoàn Mitsubishi sản xuất và sẽ đi vào hoạt động vào tháng 3 năm 2022. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cùng với khoảng 150 người tham gia buổi lễ giới thiệu ngày 14 tháng 10 tại xưởng đóng tàu Kobe. Tàu ngầm Taigei được sản xuất theo kế hoạch quốc phòng năm 2010, nâng đội tàu ngầm từ 16 lên thành 22 chiếc để đối phó với những hoạt động ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong những vùng biển quanh Nhật Bản.
Chính quyền Trump vào hôm qua đã bổ nhiệm một quan chức cấp cao về nhân quyền làm điều phối viên đặc biệt về các vấn đề Tây Tạng, một động thái có thể khiến Trung Quốc nổi giận. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo rằng ông Robert Destro, trợ lý ngoại trưởng về dân chủ, nhân quyền và lao động, sẽ đảm nhận vị trí đã bị bỏ trống kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ vào năm 2017. Cho đến nay, Trung Quốc đã liên tục từ chối tiếp xúc với điều phối viên của Hoa Kỳ, coi đó là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của họ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trung Quốc dùng vaccine ngừa COVID-19 để dập tắt bất đồng với các nước ASEAN. Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn.
Malaysia là nước thứ 7 ở Đông Nam Á được Bắc Kinh hứa ưu tiên cung cấp vaccine ngừa virus corona chủng mới xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Trong chuyến công du Kuala Lumpur ngày 13 tháng 10, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Malaysia là một trong những quốc gia bạn hữu của Trung Quốc, vì vậy Trung Quốc sẵn sàng cung cấp theo nhu cầu của Kuala Lumpur. Sau chiến lược ngoại giao khẩu trang đầy tai tiếng, Trung Quốc chuyển sang ngoại giao vaccine mà nhiều nước Đông Nam Á trở thành đối tượng được Bắc Kinh nhắm đến. Ngay từ tháng 6, Trung Quốc hứa hợp tác về vaccine chống COVID-19 với khối ASEAN. Từ tháng 7, Bắc Kinh lựa chọn và hứa riêng với từng nước, bắt đầu là Philippines. Tháng 8, công ty dược phẩm Trung Quốc Sinovac ký thỏa thuận với công ty nhà nước PT Bio Farma của Indonesia để cung cấp cho Jakarta 250 triệu liều vaccine mỗi năm. Ngày 24 tháng 8, Thủ tướng Lý Khắc Cường hứa ưu tiên 5 nước hạ lưu sông Mekong gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan và Miến Điện nhập vaccine do các công ty Trung Quốc bào chế. Tháng 9, Bắc Kinh tái khẳng định lời hứa với Miến Điện nhân chuyến công du của ông Dương Khiết Trì, lãnh đạo đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có thể thấy, vaccine ngừa COVID-19 trở thành vũ khí ngoại giao mới của Bắc Kinh. Trong bối cảnh một số nước ASEAN tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc, một số nước khác thì bất đồng về việc sử dụng nước ở thượng nguồn sông Mekong hay là sông Lan Thương ở Trung Quốc. Ngoài ra, Miến Điện thì chuẩn bị tổ chức bầu cử vào tháng 11 tới đây và Bắc Kinh tìm cách duy trì ảnh hưởng tại đây. Một điều chắc chắn là Bắc Kinh sẽ không cho không cái gì, sẵn sàng dùng vaccine để gây ảnh hưởng chính trị. Đối với nhiều nước Đông Nam Á, do không có khả năng bào chế và sản xuất đại trà vaccine như Philippines hay Indonesia và phải trông cậy vào nước ngoài, thì vaccine ngừa COVID-19 sẽ là ưu tiên hàng đầu. Đổi lại, có thể là phải tránh một số làn danh đỏ và Biển Đông nằm trong số đó. Theo phân tích với trang VOA của chuyên gia Gregory Pauling thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, ngoài Nga và Trung Quốc, dường như các nước Đông Nam Á không còn lựa chọn nào khác. Các nước phương Tây vẫn chật vật đối phó với virus corona và đang thử nghiệm vaccine giai đoạn 3 trên diện rộng. kể cả khi vaccine được đưa ra thị trường, chắc chắn không đến lượt các nước Đông Nam Á, vì các tập đoàn dược phẩm sẽ ưu tiên cung ứng những đơn đặt hàng từ chính phủ các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh hay là Liên hiệp châu Âu. Thậm chí, Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar từng tuyên bố là Washington chỉ chia sẻ vaccine khi đã cung cấp đủ nhu cầu của Hoa Kỳ. Riêng Việt Nam, có thể nói đó là trường hợp đặc biệt trong ASEAN. Hà Nội tìm cách tránh bị há miệng mắc quai do có lập trường cứng rắn trước những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông và thường xuyên lên án những cuộc tập trận và sách nhiễu của Trung Quốc trong vùng biển. Ngay từ tháng 4, Việt Nam bắt đầu nghiên cứu sản xuất vaccine và hiện có 4 đơn vị tham gia đề án. Theo dự kiến, vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam sẽ được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3 vào năm 2021. Nếu thử nghiệm thành công giai đoạn 3, sớm nhất phải nửa cuối năm 2021 thì mới có vaccine ngừa COVID made in Việt Nam, theo trang Vietnamnet. Trong khi chờ đợi, Hà Nội tìm hiểu liên hệ đặt mua vaccine của Nga, Anh và Mỹ. Trung Quốc không nằm trong danh sách các nguồn cung cấp. Theo chuyên gia Pauling, việc Việt Nam là một trong những nước đầu tiên đặt mua số lượng lớn vaccine Sputnik V của Nga, dù chưa được thử nghiệm trên diện rộng, cho thấy Hà Nội cảm thấy khó xử như thế nào với việc phải trông cậy vào Bắc Kinh. Hiện tại, ngoại trừ hợp đồng với công ty của Indonesia, việc cung cấp vaccine mới chỉ dừng ở những lời hứa của Bắc Kinh. Trang The Diplomat cho rằng các nước ASEAN sẽ có thể lại nằm trong vòng gây ảnh hưởng vaccine giữa Trung Quốc, Mỹ và một số nước khác. Nhưng ASEAN vẫn có thể tận dụng được cơ hội nếu biết cách khôn khéo tránh chọn phe.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, Bộ tứ Quad, Diễn đàn An ninh bốn bên. Phần 1, khác biệt về cách nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương, Bộ tứ thiếu một chiến lược chung trước cách hành xử ngày càng hung hăng của Trung Quốc. Tạp chí do Minh Anh biên soạn với phần phân tích của nhà nghiên cứu David Campbell, Đại học Sciences Po. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội. COVID-19 là cái cớ để khơi mào cuộc chiến trụ sở nghị viện châu Âu Brussels-Strasbourg. Còn bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Hà đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris về việc chính phủ Pháp thận trọng cân nhắc giữa mục tiêu y tế và quyền lợi kinh tế.
RFI tiếng Việt xin kính chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Tối ngày hôm qua thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có một buổi nói chuyện trên đài truyền hình và trong cái buổi nói chuyện này thì ông đã thông báo biện pháp giới nghiêm. Vậy thì câu hỏi đầu tiên xin ông cho biết là ông đánh giá như thế nào về cái biện pháp mới này trong cái nỗ lực của chính phủ Pháp để ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan?
Thưa chị, tối hôm qua tôi cũng như mọi người Pháp nghe cái cuộc phỏng vấn của Tổng thống Emmanuel Macron thì mình thấy rằng những cái điều mà Tổng thống ban bố, tức là tuyên bố sẽ thi hành đó, trước đó 2 giờ tất cả các tỉnh trưởng, các tỉnh đều đã thông báo cho người ta biết. Thành ra không ai ngạc nhiên gì hết. Tại vì thấy rằng tình trạng mà bị lây nhiễm cái COVID-19 ở nước Pháp bắt đầu trầm trọng. Thành ra chính phủ Pháp phải có những biện pháp cứng rắn để mà ngăn ngừa, để tránh cho trường hợp là các bệnh viện nó bị tràn ngập những người bệnh đến trong thời gian những đợt dịch đầu tiên. Nhưng mà cái vấn đề là chính phủ Pháp ra lệnh giới nghiêm từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng trong 9 tỉnh lớn, khu trung tâm dân cư lớn của Pháp. Điều này nó tạo ra một mối lo âu là tại sao chỉ có ngành nghề là dịch vụ ăn uống và giải trí và thể thao trong phòng mới bị thôi, trong lúc những cái dịch vụ khác thì không bị. Thành ra dư luận Pháp đang bàn tán và tranh cãi. Thì tôi thấy rằng đây là một cái sự tính toán kỹ lưỡng, rất là kỹ lưỡng, tại vì mặc dù ngăn chặn cái bệnh COVID này lây nhiễm, nhưng mà chính phủ Pháp không có phong tỏa cái trường hợp sản xuất của nước Pháp. Chẳng hạn như là những cái ngành sản xuất lớn của nước Pháp hiện nay đang bắt đầu đang chạy lại trở lại sau đợt 1 đó. Thì nó đang trở lại bình thường và đang tăng trưởng. Nếu mà so sánh cái tỷ lệ mà bị lây nhiễm nằm trong bệnh viện, cái chi phí mà chính phủ Pháp phải bảo trợ, cũng phải nói thêm là nước Pháp tài trợ 100% chi phí bệnh viện, thuốc men cho người dân của Pháp. Thành ra nếu mà cái số người bệnh viện nhập viện quá đông á, tổng số tiền mà chính phủ Pháp phải chi để mà bảo vệ hay là chữa bệnh cho những người này nó cũng tốn cao bằng cái số tiền mà nước chính phủ Pháp tài trợ cho những cái xí nghiệp hoặc những cái tư nhân hoặc là cái cơ sở làm ăn lớn để mà trả lương cho những người mà bị buộc phải ở nhà.
Thưa nhà báo Nguyễn Văn Huy, phải chăng nguyên thủ Pháp đã tìm cách trấn an công luận và thuyết phục mọi người là nên nỗ lực chung bảo vệ những cái người chung quanh mình?
Thưa chị, đúng, sau đợt hè này đó thì khi dân chúng bắt đầu thấy là dịch bệnh có vẻ bị đẩy lùi đó, thì người ta lại quên rằng những cái biện pháp mà ngăn chặn, tức là những cái giãn cách xã hội, người ta quên. Thành ra giới trẻ, nhất là sau cái cuộc nhập học của tháng 9 vừa rồi đó, thì tất cả mọi người quên hẳn những cái giãn cách xã hội. Và giới trẻ thì tha hồ bắt đầu đi chơi buổi tối, họp mặt vui vẻ. Giới y khoa thực sự lúc đó cũng có những cái tuyên bố trái ngược là giới trẻ không có bị lây nhiễm như những người trên 65 tuổi. Thành ra giới trẻ nghĩ rằng mình có quyền được tự do, gọi khẩu trang, nói chuyện với nhau, quan sát trong các quán bar của Paris hoặc là các tỉnh thành phố lớn đó, nhất là những khu đại học có sinh viên đông đó, thì người ta thấy rằng coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà họ quên rằng những cái lây nhiễm đó nó không trực tiếp, nó không phổ biến ngay tức khắc, mà nó nằm ẩn sâu trong người mình. Rồi khi mà mình lấy cái đó, mình về nhà, mình cũng chào cha mẹ, ông bà, những người lớn tuổi, mình cũng ôm như vậy. Covid nó sẽ lây trực tiếp qua những người đó. Thành ra cái đó là vấn đề mà chính phủ Pháp muốn ngăn chặn, là không cho giới trẻ tự do ra ngoài đường mà ăn uống nhậu nhẹt, mà không tôn trọng cái những giãn cách xã hội. Sau đó lây nhiễm cho những người thân của mình và tạo ra một cái đại dịch mà các bệnh viện Pháp ngày nay người ta rất là sợ, tại vì không đủ khả năng chứa chấp quá đông người như trong trường hợp đợt dịch đợt 1 của nước Pháp.
Những cái phát biểu của ông Macron tối qua có đủ sức thuyết phục công luận Pháp hay không ở trong 4 tuần lễ sắp tới?
Người Pháp là một cái dân tộc không có bao giờ đồng ý một cái gì hết. Đó là có gì cũng cho tiền họ cũng không bằng lòng, mà cấm họ cái này họ cũng bằng lòng. Thành ra tôi nghĩ rằng cái biện pháp của chính phủ Macron hôm tối hôm qua, tổng thống Macron hôm qua tuyên bố đó thì chắc chắn là sẽ là hài lòng đại đa số người Pháp. Nhưng mà có một thiểu số không hài lòng, tức là giới trẻ, giới sinh viên, học sinh là muốn tiếp tục ăn chơi, đi vui chơi buổi tối. Và nếu mà nói là nếu mà cấm họ ban đêm mà đi ra ngoài đường thì họ sẽ tụ tập nhau trong các phòng của họ. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái trách nhiệm cá nhân. Mà tôi thấy một cái câu mà một cái danh từ mà chính Tổng thống Macron tối hôm qua đưa ra đó là phải tạo ra sự liên đới. Chúng ta phải có trách nhiệm về sự liên đới. Tại vì mình có thể không bị gì nhưng mà mình tránh lây cho người khác. Mà tôi nghĩ rằng dân tộc Pháp cũng ý thức được cái trường hợp này. Thật ra trong một ngày đầu người ta phản ứng, tại vì đó cái phản ứng tự nhiên khi mất tự do. Nhưng sau đó thấy rằng đây là một cái biện pháp hợp lý để mà làm sao giảm bớt cái sự lây nhiễm này.
Nhìn rộng ra hơn, trong gần 9 tháng qua, chính phủ Pháp đã xử lý cái dịch đại dịch COVID-19 này như thế nào? Trước hết là về mặt y tế.
Cái cuộc đại dịch nó xảy ra hồi cuối tháng 2, đầu tháng 3. Thì đó thời gian rất ở nước Pháp bị rối loạn, tức là không chuẩn bị gì hết, nó thẳng ra như vậy. Chưa giới mà y tế bị động. Thì qua cái đợt đó thì cuộc sống nó trở lại bình thường, tức là chính phủ Pháp bắt đầu đã nhập được nhiều những khẩu trang mới và có thể có quyền phát không cho những người mà cần thiết nhất. Sau đó cái sinh hoạt của người Pháp trở nên bình thường. Thì ra tôi thấy rằng cái việc giải quyết của chính phủ Pháp trong suốt 6 tháng đầu tiên đó thì nó có hơi bỡ ngỡ như tất cả mọi quốc gia trên thế giới, nhất là tại châu Âu, tại vì đây là lần đầu tiên cả châu Âu, nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung đó là đối đầu với một cái con vi khuẩn gây thiệt hại, có một địch thủ nằm vùng trong con người của mình và nó bùng phát lên thì nhiều khi quá muộn. Thành ra người ta rất sợ cái chuyện đó. Nhưng mà có một cái vấn đề của nước Pháp ngày nay cũng như các châu Âu đó là chưa tìm ra được cái chủng để chích ngừa cái dịch bệnh này.
Tuy nhiên thì chính phủ cũng đã bị chỉ trích nhiều hoặc là đã đưa ra những cái biện pháp quá đáng, chẳng hạn như là đóng băng toàn bộ các cái hoạt động kinh tế trong những cái tháng đầu. Kế tới là bị chỉ trích là đã có những biện pháp đôi khi chống đánh xuôi kẻn thổi ngược, chẳng hạn như ban đầu thì nói là dùng khẩu trang không có hiệu quả gì. Thưa, xin được một câu hỏi khác, đó là vậy thì còn về mặt xã hội và kinh tế thì ông đánh giá thế nào về các cái biện pháp của chính quyền Pháp?
Về mặt xã hội đó thì phải nói là nước Pháp rõ ràng là một nước xã hội chủ nghĩa. Trong suốt thời gian vừa qua đó là tất cả những người mà bị buộc phải nghỉ ở nhà đó thì đều được tài trợ một cách đầy đủ hết. Tôi có những người bạn làm trong các nhà hàng hoặc các dịch vụ xí nghiệp mà phải đóng cửa đó thì họ nói vẫn được trả lương bình thường mà bởi cái cơ quan mà tài trợ thất nghiệp, tức là Pôle Emploi, họ vẫn trả đầy đủ và họ không bị thiệt hại cái gì hết. Về đời sống của họ đó, về sống từ vật chất đó, thì những người có việc làm thì đều vẫn được tài trợ đầy đủ mặc dù phải buộc ở nhà. Còn những người thất nghiệp thì vẫn tiếp tục được tài trợ để mà chờ đợi tìm việc khác. Nước Pháp không có bị những xáo trộn xã hội. Có một số nơi đó, những cái tổ chức mà thiện nguyện người Pháp đến trực tiếp giúp đỡ phát không đồ ăn hoặc là giúp áo quần cho những gia đình mà bị thiệt thòi. Nhưng mà có cái vấn đề mà tôi thì riêng mà một cái mình mà dòng sống của người Việt ở bên nước Pháp này là một người nhập cư. Mình thấy là sống trong một cái nước nào mà được tài trợ đủ mọi thứ hết. Người Pháp gần như có một tâm lý ý lại, tất cả cái gì cũng phải trong chính phủ hết. Đợt dịch đầu tiên thì nói chung là nước Pháp không có khẩu trang, thì chính phủ Pháp phải tìm cách để phát không, tôi đồng ý. Nhưng đến một thời gian nào thì tôi nghĩ rằng đến đó phải tự người dân phải tự túc, chứ cái trong cờ chính phủ, như là trẻ con cái trong chờ cha mẹ cho tiền ăn bánh quà hoài thì người ta mất cái khả năng mà tự lập hoặc là khả năng đối đầu với những cuộc sống. Và tôi thấy rằng đến lúc nào đó người Pháp phải trưởng thành, tức là chính phủ Pháp cũng bớt trẻ con hóa cái dân tộc Pháp, tức là có những cái mình có thể giúp như là y tế ban đầu. Nhưng sau đó sẽ phải tài trợ. Thật ra mình nói rằng về cái sự mà chăm lo của chính phủ Pháp hiện nay về mặt xã hội đó, mình không phải là tự hào nhưng mà phải nói là mình hài lòng so với một số quốc gia khác. Cũng tại châu Âu này, nhất là các quốc gia ở phía Đông Âu hoặc là ở vùng Nam Âu, thì mình thấy rằng dù sao mình cũng là một quốc gia phát triển, là không có cái vấn đề lo lắng về vấn đề mà được bảo vệ mà kém hơn những nơi khác. Và có thể nói là một số nơi đó là chính phủ Pháp ngày nay bắt đầu đã giúp những quốc gia nghèo khó khác ở Phi Châu hoặc là ở một số vùng xa xôi ở châu Á đó, để mà vượt qua cái cơn dịch bệnh này.
Dạ vâng, thưa RFI tiếng Việt, xin thành thật cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nước Pháp áp dụng lệnh giới nghiêm ở vùng Paris và 8 thành phố lớn để chặn làn sóng dịch COVID thứ hai. Trung Quốc lại cho tàu khảo sát và hải cảnh xâm nhập vùng biển Việt Nam. Tàu trên Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, Bắc Kinh tố cáo Washington khiêu khích làm tổn hại nghiêm trọng hòa bình. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc dùng vaccine ngừa COVID-19 để dập tắt bất đồng với các nước ASEAN. Theo dòng thời sự, đối phó với dịch COVID-19, chính phủ Pháp thận trọng cân nhắc giữa mục tiêu y tế và quyền lợi kinh tế. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của Tú Anh.
Điểm báo.
Quyết định của Tổng thống Pháp ban hành lệnh giới nghiêm từ 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng tại 9 thành phố lớn, trong đó có Paris và vùng phụ cận, ít nhất là trong một tháng, là chủ đề số 1 của báo chí Pháp hôm nay. Bên cạnh đó là các chủ đề quốc tế như căng thẳng Ấn Trung, bầu cử Tổng thống Mỹ, sự kiện Bắc Kinh và Moscow tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trang Nước Pháp của Libération đưa độc giả trở lại ngôi làng Việt Nam ở Saint-Sylvestre.
Giới nghiêm đi ngủ sớm, kèm theo bức ảnh chụp màn hình khi Tổng thống Macron trả lời phỏng vấn của hai đài truyền hình Pháp thực hiện tại Điện Élysée đêm ngày hôm qua, là tựa chung của các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay.
Với tựa "Giới nghiêm để giành lại thế chủ động", Le Figaro tóm ý thông điệp của chủ nhân Điện Élysée. Do tình hình nghiêm trọng, cần phải có một chiến lược đối phó với đợt tấn công thứ hai của COVID-19, theo nghĩa hạn chế sinh hoạt xã hội nhưng không làm ngưng trệ hoạt động kinh tế. Kể từ thứ Bảy, gần 20 triệu dân Pháp phải ở nhà sau 21 giờ đêm, ít nhất là trong một tháng. Nếu vi phạm, sẽ bị phạt vạ 135 euro lần đầu tiên. Chiến lược này tuy có nhiều trói buộc, nhưng nếu áp dụng triệt để, theo giải thích của Tổng thống, sẽ tránh cho nước Pháp phải tái diễn tình trạng phong tỏa xã hội như hồi tháng 3. Theo Le Figaro, với viễn ảnh sống, sinh hoạt, làm việc từ xa trong nhiều tháng, và có thể phải sống chung với siêu vi đến mùa hè, nước Pháp bước vào giai đoạn buồn thảm. Thế nhưng, chiến lược này có cơ may thành công hay không? Le Figaro nhấn mạnh vào hai lời kêu gọi của Tổng thống. Nếu mọi công dân cùng góp tay, và tôi cần tất cả mọi người, nhưng theo tác giả bài phản biện tìm lại niềm tin đã mất, thì cần phải chờ xem lời kêu gọi đoàn kết và nỗ lực cộng đồng của Macron sẽ là một ước mơ viển vông hay là một phương tiện để nhìn thấy ngõ ra khỏi đường hầm.
Khác với thái độ chờ xem của tờ báo Thiên Hữu, nhật báo Công giáo La Croix ủng hộ quyết định của Tổng thống Macron qua bài xã luận một cách thẳng thừng.
La Croix mô tả chủ nhân Điện Élysée là một nhân vật chính trị đáng kinh ngạc. Một mặt, ông có thể đi sâu vào từng chi tiết nhỏ như tiền phạt vạ gia tăng bao nhiêu nếu tái phạm, nhưng ông cũng có khả năng làm rung động người nghe khi ca ngợi giá trị đạo đức của tinh thần toàn dân liên đới. Nhật báo Công giáo tiên liệu sẽ có nhiều phản ứng chống lại quyết định của Tổng thống Macron, do vậy phải nói thẳng là đại dịch này rất nghiêm trọng, nguy hiểm cho người già hoặc là những người có bệnh mãn tính, cũng như lây lan rất mạnh trong tầng lớp dân nghèo. Chưa hết, người ta đã thấy hệ thống y tế bệnh viện đã bị tràn ngập bệnh nhân COVID như thế nào, đến mức phải hạn chế các số ca mổ, những bệnh khác. Vậy thì chúng ta phải hợp sức với nhau để tránh tình trạng rủi ro tái diễn vào mùa thu năm nay. Gần như đồng quan điểm, nhật báo Thiên tả Libération là một loạt phóng sự ở một số bệnh viện công sau đợt 1 bị tổn hao sinh lực và nhân lực. Từ bác sĩ, y tá cho đến những nhân công thấp nhất trong nhà thương tự biết là trong mọi hoàn cảnh họ phải tận lực chèo chống một mình bởi vì đa số người dân Pháp mặc kệ. Trong bài xã luận, Libération đánh đồng Tổng thống Pháp với đa số dân Pháp, xin trích. Macron tìm cách câu giờ theo sở trường quen thuộc, cho phép dân vui chơi cho đến 21 giờ. Như vậy có ngăn cản được siêu vi lây lan hay không? Tổng thống biết nói những lời chín chắn, nhưng có đáp ứng được những mong chờ của nhân viên y tế hay không? Dân Pháp cũng thế, Libération kết luận một cách chua chát.
đối chiếu với Pháp, mối đe dọa của COVID-19 tại các thành viên khác trong Liên hiệp châu Âu còn nghiêm trọng hơn. Các nước láng giềng, họ đối phó ra sao? Thái độ của công luận như thế nào? Tờ La Croix và Les Echos lược thuật.
Tại Đức, nhiều biện pháp trói buộc, khó được chấp thuận, cụ thể như cấm người từ vùng dịch đến ở tạm. Doanh nhân di chuyển được mà du khách thì không. Tại Anh, các biện pháp mạnh như đóng cửa các quán rượu, tụ điểm truyền thống của người Anh, làm Thủ tướng Boris Johnson mất điểm tín nhiệm. Còn tại Ý, dân chúng tin cậy vào Thủ tướng Joseph Conte, đó là loạt bài trên La Croix. Với nhãn quan kinh tế, Les Echos cho biết Thủ tướng Đức đàm phán rất gay go với lãnh đạo các bang, nhưng vẫn chưa đạt được đồng thuận trên các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt. Cùng lúc đó, giới kinh tế Đức lên tiếng chống các biện pháp quá khắc nghiệt, có thể nản lòng giới chủ nhân xí nghiệp. Cũng cùng một chiều hướng, Le Monde đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu đừng bắn vào kế hoạch vực dậy kinh tế. Ngân sách tài trợ dự kiến gần 1.000 tỷ euro, nhưng Ba Lan và Hungary vẫn đe dọa ngăn cản. Chính quyền hai nước này không nhiệt tình với điều kiện gắn liền trợ giúp tài chính để vực dậy kinh tế với nguyên tắc nhà nước thượng tôn pháp luật.
Trên trang quốc tế, thông tín viên của tờ La Croix tại Ấn Độ cho biết tình hình tại biên giới Ấn Trung đang căng thẳng thêm nữa.
Bài phóng sự được minh họa với bức ảnh của một người lính Ấn Độ đeo súng canh gác trên một con đường trong vùng Ladakh, nơi xảy ra những cuộc xung đột giữa hai đơn vị Ấn Độ và Trung Quốc hồi tháng 6. Nhà báo Vasana Dunyak cho biết, 4 tháng sau vụ đụng độ làm 20 binh sĩ Ấn thiệt mạng, Ấn Độ tăng cường lực lượng đồn trú trong khu vực trước khi băng giá phủ xuống. Từng đoàn quân xa chở binh lính, vũ khí, lương thực được không quân yểm trợ, mỗi ngày vượt qua các ngọn đèo cao ngất để đi về thung lũng ở phía đông sát biên giới Trung Quốc. 50.000 quân đôi bên quan sát nhau như bầy chó sói. Mùa đông là thời điểm bất trắc, chiến tranh Ấn Trung đầu tiên nổ ra vào tháng 10 năm 1962. Theo giới chuyên gia, quân đội Trung Quốc được trang bị tốt hơn quân đội Ấn Độ, nhưng lính Ấn nắm vững địa hình hơn là đối phương ở vùng cao nguyên hiểm trở này. Theo một viên tướng Ấn Độ hồi hưu, thì tướng quan lực lượng có lợi cho phía Ấn Độ. Lực lượng Ấn có thể sẽ được tăng cường hơn nữa vì mọi vị trí giành được trong tháng 10 sẽ tồn tại cho qua đến mùa xuân, theo phân tích của một chuyên gia quốc phòng Ấn Độ.
Sự kiện Nga và Trung Quốc được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc gây một làn sóng phẫn nộ trong giới tranh đấu bảo vệ nhân quyền.
La Croix cũng phê bình định chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, đón nhận một số thành viên không tôn trọng nhân quyền. Nhưng tại sao các chế độ phi dân chủ lại tìm cách gia nhập? Hội đồng Nhân quyền là một cơ quan liên nhà nước, mà nhà nước là tác nhân làm luật quốc tế, theo giải thích của một chuyên gia Pháp. Cũng theo giải thích này, thì Nga và Trung Quốc chui vào Hội đồng Nhân quyền vì cơ quan nói trên đang xem xét tình trạng nhân quyền ở 42 nước và có thể lập nhóm điều tra. Thành viên được tự do quyết định tuân thủ hay không, là thành viên Bắc Kinh còn có thể ngăn chặn mọi quyết định liên quan đến Trung Quốc, cho dù Hội đồng Nhân quyền không có cách chế tài để làm ngưng các hành động chà đạp nhân quyền tại một nước, nhưng các phiên họp luôn công khai. Những lời tố cáo vang động khắp thế giới cũng làm cho các chế độ độc tài nhức nhối lắm.
Ở mục nước Pháp với tựa đề Tiểu Việt Nam, tờ Libération trở lại thăm ngôi làng Saint-Livrat nằm giữa Bordeaux và Toulouse như một cuộc hành hương 65 năm từ khi các gia đình tị nạn, chiến tranh Đông Dương di tản về khu doanh trại của quân đội Pháp bỏ hoang, thời gian không làm ngôi làng Việt Nam này thay đổi nhiều.
Những người mẹ Việt đầu tiên đã khuất, thế hệ sau này cũng gần 60, thế hệ thứ ba muốn tiếp tục sống chung cộng đồng như các thế hệ trước. Một phần lớn các nhà trại bị phá hủy sau vụ cháy năm 2005. Chính quyền địa phương xây cất những chung cư mới và các gia đình bám trụ được cấp căn hộ mới tiện nghi hơn. Một số cơ sở cũ vẫn được bảo tồn với một ngôi chùa trong căn nhà chung và hai quán ăn. Nhưng 65 năm sau, theo phóng viên Libération, người ta vẫn còn cảm nhận được nỗi bất bình của thế hệ thứ ba, thứ tư. Nước Pháp không một lời xin lỗi, không một cử chỉ cảm ơn. Một số cụ bà lúc trẻ là giáo viên tại Việt Nam, có cả một công nương cũng đến đây. Lẽ ra chính quyền Pháp phải đối xử tốt hơn với ông bà chúng tôi, một cô gái nói. Bố trí một nơi định cư thuận lợi hơn để làm lại cuộc đời và bồi thường cho những mất mát. Libération khéo léo đưa tâm trạng bất bình này vào phần kết luận với giai thoại ma ở làng Salinvat. Có những đêm khuya, đôi khi có ma xuất hiện, đó là những quan hồn trong trại, mặc áo đẹp, với nhiệm vụ canh chừng linh hồn của trại định cư. Về bầu cử Mỹ, Le Monde đã để hai trang báo nói về thuyết âm mưu và mạng lưới qua nền đang lây lan tại nước Mỹ. Phe này ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Còn La Croix thì sống 3 tuần với lực lượng đặc biệt Pháp trong cuộc tập trận hàng năm. Năm nay, các đơn vị viễn chinh của Pháp tập huấn theo kịch bản chiến trường ở bán đảo Crimea và Donbass. Về thám hiểm không gian, LISICO cho biết châu Âu sẽ hợp tác với NASA để thám hiểm sao Hỏa và mặt trăng. Tập đoàn Airbus của Pháp sẽ cộng tác với chương trình Hỏa tinh, còn Thales sẽ chọn mặt trăng.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Tú Anh, sau đây mời quý vị nghe tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Bộ tứ diễn đàn an ninh bốn bên, phần 1 khác biệt về cách nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương, bộ tứ thiếu một chiến lược chung trước cách hành xử ngày càng hung hăng của Trung Quốc. Tạp chí do Minh Anh biên soạn với phần phân tích của nhà nghiên cứu David Camhu, Đại học Sciences Po.
Tạp chí tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, những năm gần đây, giới truyền thông và quan sát nhắc nhiều đến một diễn đàn an ninh không chính thức, đó là đối thoại an ninh bốn bên, hay còn gọi là Quad, Bộ Tứ. Diễn đàn quy tụ 4 nền dân chủ lớn và có tiềm lực quân sự, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Đi cùng với diễn đàn này là một khái niệm chiến lược nổi tiếng, Ấn Độ-Thái Bình Dương, với mục đích ngắm duy nhất là Trung Quốc. Vậy Bộ Tứ được thành lập như thế nào và để làm gì? Đâu là những chiến lược hành động của nhóm? Quy mô ảnh hưởng của Bộ Tứ đến đâu? Bầu cử Tổng thống Mỹ có ảnh hưởng đến chương trình hành động của nhóm hay không? Những câu hỏi này sẽ được chuyên gia David Camru, nhà nghiên cứu danh dự trường Đại học Sciences Po tại Paris, giáo sư thỉnh giảng trường Đại học Quốc gia Hà Nội, lần lượt giải đáp. RFI tiếng Việt, mời quý vị theo dõi. Thưa giáo sư, trước hết, giáo sư có thể nhắc lại bộ tứ được hình thành như thế nào?
Có hai mốc thời gian đáng chú ý. Mốc thứ nhất là vào năm 2007, Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ là ông Shinzo Abe đã đề nghị một đối thoại không chính thức giữa các nước được xem là những nền dân chủ lớn của khu vực, tức là Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản. Tuy nhiên, diễn đàn này không tồn tại được bao lâu, bởi vì vào tháng 2 2008, trước những phản ứng chống đối từ Trung Quốc, nước Úc dưới thời Thủ tướng Kevin Rudd đã rút ra khỏi diễn đàn này. Bản thân ông Kevin Rudd vốn dĩ cũng là một người chủ văn hóa Trung Hoa, nói thạo tiếng Hoa, muốn thắt chặt quan hệ nhiều hơn với Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Úc. Ông ấy cho rằng không thật sự cần thiết làm mất lòng Trung Quốc chỉ vì một diễn đàn đơn giản như vậy. Còn tại Nhật Bản, người kế nhiệm ông Shinzo Abe là Thủ tướng Yasuo Fukuda cũng không mấy gì hào hứng lắm với diễn đàn này và tỏ ra hòa dịu với Trung Quốc hơn, bởi vì ẩn sau Quad còn chập chờn chiếc bóng của Trung Quốc. Vì vậy, có thể nói diễn đàn này được thành lập do có liên hệ đến Trung Quốc. Trong vòng 10 năm từ 2008 đến tháng 9 2017, không có cuộc họp nào của Bộ Tứ được tổ chức, thế nên diễn đàn này đã không có một tầm quan trọng to lớn nào cả.
Avec le changement donc du gouvernement en Australie, avec un gouvernement conservateur de Scott Morrison.
Rồi có những thay đổi trong chính trường Úc với một chính phủ bảo thủ do ông Scott Morrison lãnh đạo. Việc ông Shinzo Abe trở lại cầm quyền ở Nhật Bản và điều quan trọng nhất là ông Donald Trump đắc cử tổng thống năm 2016 ở Mỹ, chúng ta bước vào một diện mạo mới. Ấn Độ với Thủ tướng Narendra Modi muốn tái lập một sự tin tưởng nhiều hơn với Mỹ và Nhật Bản. Bên cạnh đó, bốn nước đối tác của Bộ Tứ có những thay đổi lập trường, thái độ, cho nên Quad cũng bị biến đổi theo một ý tưởng gọi là Ấn Độ-Thái Bình Dương. Quả thật, khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương đến từ những nước trong Bộ Tứ xuất hiện lần đầu trong một tài liệu năm 2013. Tại Úc và Nhật Bản, người ta không nói đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương nữa, mà thay vào đó là Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong một trường mực nào đó, ông Shinzo Abe đã phát huy thành công ý tưởng này cùng với Tổng thống Donald Trump, một người không có nhiều hiểu biết về địa chính trị, nhưng tuyệt nhiên có một khái niệm khác với xoay trục sang châu Á của người tiền nhiệm Barack Obama. Chính ông Shinzo Abe là người đưa ra khái niệm này, nhưng ông Donald Trump đã lấy lại sử dụng theo mục đích của mình. Và ý tưởng này đã được Ngoại trưởng Mike Pompeo xúc tiến nhiều hơn nữa trong cuộc họp gần đây nhất tại Tokyo hôm 6 tháng 10 vừa qua.
Nhưng cho đến giờ, dường như Bộ Tứ vẫn chưa cho thấy có một chiến lược chung rõ ràng.
Tous les pays ont une vision un peu différente de l'Indo-Pacifique.
Bởi vì mỗi nước thành viên có một cái nhìn riêng về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đối với Nhật Bản, khu vực này dừng lại ở Bombay, Ấn Độ. Còn với New Delhi, Ấn Độ-Thái Bình Dương đi đến tận vùng duyên hải phía đông châu Phi. Đó cũng chính là quan điểm của Úc. Hơn nữa, Pháp tuy không phải là thành viên của Bộ Tứ nhưng cũng có một khái niệm riêng về Ấn Độ-Thái Bình Dương như trong phát biểu của Tổng thống Macron. Bởi vì đối với Paris, khái niệm này mang lại cho Pháp một tính chính đáng nào đó cho những vùng lãnh thổ hải ngoại tại Nam Thái Bình Dương hay như đảo Réunion ở Ấn Độ Dương. Đúng là ở đây có những khác biệt về cách nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đối với Hoa Kỳ, đó có thể là vùng Thái Bình Dương cộng thêm Ấn Độ. Nhưng có một điểm rất rõ ràng là Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương nằm ở Honolulu đã trở thành Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhưng phạm vi hoạt động thì không thay đổi, vẫn gần giống như trước đây. Vấn đề ở đây không chỉ là việc đổi một tên nhãn, mà ở sau đó còn có một yếu tố khác nữa, đó chính là sự tiến triển và cách hành xử của Trung Quốc. Rõ ràng chúng ta đang bước vào một giai đoạn đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Thái độ của Bắc Kinh ở vùng biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông, cùng với đại dịch COVID-19, đã làm cho Trung Quốc không còn là một nước láng giềng khoan dung nhân từ và là một hàng xóm không còn đáng tin cậy nữa. Theo một thăm dò do Viện Pew của Mỹ thực hiện, thì do đại dịch COVID-19, hình ảnh của Bắc Kinh đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Do vậy, Trung Quốc ngày càng bị xem như là một nước đối thủ, một quốc gia thù nghịch. Điều này đã cung cấp thêm một lý do để Bộ Tứ thay đổi quan niệm của mình sang Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Pour le Quad et pour sa transformation en notion d'Indo-Pacifique.
Tuy nhiên, Trung Quốc cũng là một đối tác thương mại quan trọng đối với các nước thành viên trong Bộ Tứ. Liệu đây có thể cũng là một yếu tố gây ra những bất đồng trong nội bộ nhóm hay không?
Đúng rồi, Trung Quốc là một đối tác thương mại hàng đầu của Úc, một đối tác quan trọng của Nhật Bản và Hoa Kỳ. Ở đây có một khía cạnh thương mại mà ông Trump đang tìm cách sử dụng trong cuộc chiến với Trung Quốc. Nhưng ông Donald Trump cũng phạm phải một chuỗi sai lầm. Thay vì để các đồng minh sang một bên, ông ấy lại lôi kéo họ vào cuộc đối đầu với Trung Quốc. Những nước này cũng như là ASEAN không có lợi ích gì khi rơi vào thế kẹt trong cuộc đọ sức này với Trung Quốc.
Mais donc on voit que il y a d'un côté les questions économiques, mais de l'autre côté il y a les questions de sécurité.
Quả thật ở đây có một mặt đó là một vấn đề kinh tế, nhưng mặt khác còn có một lĩnh vực an ninh nữa. Chúng ta thấy rõ những gì đang diễn ra ở Biển Đông. Hoa Kỳ, Úc và cả Liên hiệp châu Âu nữa đều tuyên bố rất rõ ràng là ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực trong vụ kiện do Philippines tiến hành nhằm phản đối các hành động cải tạo và xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông của Trung Quốc. Phán quyết này cũng được phía Việt Nam tán đồng vì vụ việc cũng đi theo cùng một hướng lợi ích của Hà Nội. Do vậy, trong vấn đề quyền chủ quyền lãnh hải, giờ không còn có những bất đồng giữa một số nước. Những nước mà trước đây không muốn bày tỏ lập trường vì không muốn làm phật lòng Bắc Kinh, thì nay họ sẵn sàng lên tiếng. Người ta cũng nhận thấy là ông Tập Cận Bình cũng xứng đáng nhận lấy những gì mà ông ấy đáng phải có cho cách hành xử hung hăng của ông ấy đối với các nước láng giềng. Ông ấy đang tạo điều kiện cho việc thành lập, dù chưa hẳn là một liên minh, nhưng là một mặt trận chung chống Trung Quốc. Chính vì thế mà ông Tập Cận Bình cũng đang tìm cách gây chia rẽ nội bộ ASEAN.
Et il est en train de aussi créer les divisions au sein de l'ASEAN.
Như giáo sư có nói ở trên, khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương là do ông Shinzo Abe đề xuất. Nay ông Shinzo Abe đã từ chức, liệu rằng người kế nhiệm là ông Suga Yoshihide có sẽ tiếp tục đường lối chiến lược do ông Abe vạch ra hay không ạ?
Hoàn toàn đúng vậy. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên như thông báo của ông sẽ là Việt Nam, có thể là cả Malaysia và Philippines. Chính sách này đã được Nhật Bản khẳng định. Nhưng vì chúng ta đang trong bối cảnh đối đầu Mỹ-Trung, cách hành xử của Trung Quốc làm cho các nước Đông Nam Á không muốn phải chọn phe giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ngay cả Việt Nam cũng không muốn chọn hẳn một bên nào. Nhưng những gì xảy ra cho Việt Nam và Philippines cũng như nhiều nước khác cho thấy có một sự hâm nóng mối quan hệ với Hoa Kỳ. Hơn nữa, bất kể ai là Tổng thống Mỹ cũng đều biết rằng các mối quan hệ liên minh là rất quan trọng. Người ta không thể nào là một đại cường mà lại không có đồng minh. Chỉ có điều cách hành xử của ông Donald Trump là hoàn toàn phản tác dụng, vì ông ấy đang tìm cách loại trừ các liên minh chỉ vì các vấn đề giao dịch thương mại. Nhưng tôi tin rằng vẫn có một tính liên tục nào đó, có thể ít thù nghịch hơn với Trung Quốc, nhưng tôi tin rằng trên địa bàn đang có những thay đổi, chính sách này trong khu vực vẫn sẽ được duy trì.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư David Kamru.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. COVID-19 lại khơi mào cuộc chiến trụ sở nghị viện châu Âu Brussels-Strasbourg.
Tạp chí Xã hội.
Thưa quý vị, cùng với Bruxelles của Bỉ, thành phố Strasbourg của nước Pháp, nơi đặt trụ sở chính thức của Nghị viện châu Âu, còn được gọi là thủ đô hay thủ đô nghị viện của Liên hiệp châu Âu. Thế nhưng, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 lan sang châu Âu, trụ sở Strasbourg đã bị Nghị viện châu Âu bỏ rơi. Không một phiên họp nào diễn ra tại Nghị viện Strasbourg. Cuộc chiến về trụ sở Nghị viện châu Âu lại một lần nữa nổi lên, gây nhiều tranh cãi. Nước Pháp là một trong số những quốc gia bị dịch bệnh tàn phá nặng nề nhất châu Âu. Ngay sau khi biện pháp phong tỏa được chính phủ Pháp ban hành hồi tháng 3 để chống dịch, phiên họp của Nghị viện châu Âu dự kiến khi đó tại trụ sở Strasbourg đã bị hủy. Hay nói đúng hơn là bị rời đến ngày 17 tháng 9, nhưng được tổ chức tại Bruxelles chứ không phải tại Strasbourg như lệ thường suốt mấy chục năm qua. Thông tin viên đài France Info từ Bruxelles, Angélique Bois nhắc lại.
Depuis février, les 705 eurodéputés n'ont plus mis les pieds à Strasbourg pour éviter de propager le virus et ça commence à inquiéter sérieusement les défenseurs de cette transhumance.
Kể từ tháng 2 năm 2020, 705 nghị sĩ châu Âu không còn đặt chân đến Strasbourg để tránh sự lây lan của virus corona và điều này bắt đầu khiến các nhà bảo vệ việc duy trì tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tháng tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg phải lo lắng. Xin nhắc lại là trụ sở chính thức của Nghị viện châu Âu là ở Strasbourg. Đây là nơi hàng năm diễn ra 12 kỳ họp khoáng đại, mỗi kỳ họp kéo dài 3 ngày rưỡi với sự tham gia của toàn thể nghị sĩ. Mọi công tác chuẩn bị cho công tác bỏ phiếu thì diễn ra tại Bruxelles cùng với các định chế cơ quan khác. Tại Bruxelles cũng có một trụ sở nghị viện khác, đây là nơi các cuộc bỏ phiếu được tổ chức cứ 6 tháng một lần. Việc không tổ chức các phiên họp ở Strasbourg hợp ý những người chỉ trích những chuyến di chuyển đi đi về về của các nghị viên châu Âu mà theo họ là tốn kém về tài chính và gây hại cho môi trường sinh thái. Theo nhiều ước tính thì những chuyến đi như vậy tiêu tốn từ 50 đến 100 triệu euro mỗi năm. Nhưng về phía chính phủ Pháp không thể có chuyện từ bỏ như vậy. Trước tiên là bởi vì Strasbourg là nơi duy nhất tại Pháp có trụ sở của một định chế của Liên hiệp châu Âu. Đó cũng là thành phố biểu tượng cho sự hòa giải ở châu Âu. Những người ủng hộ việc tổ chức họp ở Strasbourg còn cho rằng các chuyến đi đến Strasbourg cho phép báo chí đưa tin rộng rãi hơn về hoạt động lập pháp. Điều này là không sai, bởi vì ở Bruxelles, người ta thường ưu tiên nói về công việc của Ủy ban châu Âu hơn là về Nghị viện châu Âu, cho dù vai trò ảnh hưởng của Nghị viện châu Âu đối với các quyết định của Liên hiệp ngày càng lớn.
À la Commission, à celui du Parlement, et cela malgré le poids croissant de son influence sur les décisions européennes.
Điều mà những người ủng hộ Strasbourg thấy mỉa mai là từ tháng 7 đến nay, Liên Âu mở cửa đón tới 30.000 du khách vào thăm trụ sở nghị viện Strasbourg. Nhưng cho đến tận tháng 10, Chủ tịch Nghị viện châu Âu vẫn không đồng ý để các nghị sĩ đến Strasbourg họp. Việc để các nghị sĩ châu Âu họp tại thủ đô nước Bỉ thay vì đến Strasbourg được giải thích một cách chính thức là nhằm hạn chế việc di chuyển giữa Bruxelles và Strasbourg của khoảng 2.500 quan chức, công chức của Liên Hiệp nhằm tránh dịch bệnh COVID-19. Thế nhưng, lý do đó đã bị phía Pháp phản đối gay gắt. Nhà báo Neyla Latrousse của đài France Info cho biết thêm.
Về phía Pháp, một số người cho rằng người ta đang tranh thủ đổ hết tội lên đầu COVID. Trước tiên, đó là bởi vì rất nhiều công chức có liên quan làm việc từ xa và vì thế không cần di chuyển. Tiếp theo là vì có một chuyến tàu đặc biệt dành riêng để chuyên chở các nghị sĩ mỗi khi kỳ họp được tổ chức. Đoàn quan chức công chức của Liên hiệp châu Âu như vậy là đi riêng và không có nhiều tiếp xúc với hành khách bên ngoài. Và cuối cùng, các quy định về an toàn dịch tễ là rất nghiêm ngặt. Nhìn từ nước Pháp, COVID-19 chỉ là cái cớ để thêm một lần nữa Liên Âu đẩy Strasbourg ra rìa. Cuộc tranh luận về trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg không phải là mới. Trên thực tế, có nhiều ý kiến ở Liên hiệp châu Âu thường xuyên được đưa ra để đòi bỏ trụ sở Nghị viện châu Âu tại Pháp.
Récent, régulièrement, des voix en Europe s'élèvent pour réclamer l'abandon de l'hémicycle français.
Quả đúng là có nhiều dân biểu châu Âu bay Strasbourg và đòi quy hết một mối về Bruxelles. Thậm chí là hồi mùa thu năm 2013, đa số nghị sĩ châu Âu còn cho rằng định chế lập pháp của Liên Hiệp sẽ hiệu quả hơn nếu mọi hoạt động của nghị viện chỉ diễn ra tại một nơi gần với các định chế cơ quan của Liên Hiệp. Về tài chính, theo một nghiên cứu hồi năm 2013 của Nghị viện châu Âu, cơ quan lập pháp của Liên Hiệp sẽ tiết kiệm được 103 triệu euro nếu mọi hoạt động của trụ sở Strasbourg được quy về Bruxelles. Đây là khoản tiền rất lớn, cho dù chỉ chiếm có 6% ngân sách nghị viện, 1% ngân sách hoạt động của Liên Âu hay 0,1% tổng ngân sách của Liên Hiệp. Theo đề nghị của Nghị viện, vào năm 2014, Thẩm kế viện châu Âu đã tiến hành một phân tích độc lập và khẳng định số tiền Nghị viện chi để duy trì hoạt động của trụ sở Strasbourg lên đến 109 triệu euro.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Dù lý trí có mách bảo là chuyển trụ sở chính thức của Nghị viện châu Âu về Bruxelles là đúng, nhưng nước Pháp vẫn không cam tâm để mất vị thế của Strasbourg về tay láng giềng Bruxelles. Sự tồn tại của Nghị viện Strasbourg không chỉ có giá trị biểu tượng làm đẹp hình ảnh của nước Pháp trong lòng Liên Âu, mà trên thực tế còn đóng góp không nhỏ cho kinh tế của thành phố giáp danh Pháp-Đức và cả vùng Alsace của Pháp. Thông tin viên đài France Info giải thích.
On imagine bien aussi l'impact économique pour Strasbourg.
Chúng ta cũng có thể hình dung tác động kinh tế đối với Strasbourg kể từ khi 2.500 dân biểu, công chức và nhà báo không còn ngủ qua đêm, ăn uống hay sử dụng dịch vụ taxi. Do đó, Pháp đã lên tiếng phản đối và nhắc lại rằng việc tổ chức 12 phiên họp ở Strasbourg đã được ghi trong các hiệp ước. Do đó, chính quyền Pháp đề nghị việc tổ chức các phiên họp này nhanh chóng trở lại bình thường và yêu cầu được bù đắp cho những thiệt hại do việc hủy các phiên họp tại Strasbourg. Một số công việc cho hội nghị về tương lai của Liên hiệp châu Âu có thể sẽ được tổ chức ở Strasbourg. Việc thay đổi các hiệp ước hiện giờ không nằm trong chương trình bởi vì cần phải có một sự nhất trí tuyệt đối.
Il faudrait, on le rappelle, une décision à l'unanimité.
Theo ông Pierre Siegel, chủ tịch ngành khách sạn của nghiệp đoàn các nhà kinh doanh khách sạn, nhà hàng và quán rượu, bia, cà phê tại vùng Bas-Rhin, các kỳ họp định kỳ tại Nghị viện Strasbourg đóng góp tới 15% doanh thu cả năm cho ngành khách sạn tại thành phố biểu tượng cho sự hòa giải của châu Âu. Vậy, nước Pháp phải làm thế nào để Strasbourg vẫn duy trì được vị trí trong lòng Liên Âu như suốt vài chục năm qua? Nhà báo Neyla Latrousse cho biết hồi tháng 9.
Le 1er janvier 2002, c'est là que la France...
Nghị viện châu Âu tại Strasbourg có thể sẽ được củng cố từ ngày 1 tháng Giêng năm 2022 khi Pháp đảm nhận chức vụ chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu. Ông Clément Beaune, quốc vụ khanh Bộ châu Âu và Ngoại giao, đặc trách các vấn đề Liên Âu, đã đến Strasbourg hôm thứ Hai 14 tháng 9 vừa qua để trấn an các dân biểu và hứa rằng nhiều sự kiện liên quan đến nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Liên Âu này sẽ diễn ra tại thành phố Strasbourg, trong khi chờ đợi một ủy ban giám sát được thành lập để kết nối chính phủ và chính quyền địa phương về vấn đề này. Ủy ban giám sát sẽ họp hàng tháng để đưa ra các ý tưởng về cách củng cố vị trí của Strasbourg tại Liên hiệp châu Âu.
Monter des idées sur la façon de renforcer la place de Strasbourg en Europe.
Điều an ủi với Pháp là cho đến nay, các nghị sĩ láng giềng Đức vẫn sát cánh với Pháp trong phe ủng hộ Strasbourg. Strasbourg nằm ngay sát cạnh Đức, việc đi lại thuận tiện hơn cho các nghị sĩ Đức. Về lịch sử, Strasbourg đã có thời thuộc về Đức, nên là nơi giao thoa văn hóa Pháp-Đức, là nơi ghi dấu ấn Đức trong lòng nước Pháp. Về chính trị, Strasbourg còn là biểu tượng cho sự hòa giải Pháp-Đức. Nhưng thực ra, về quy chế, Pháp vẫn nắm đằng chuôi, dù đến 80% nghị viên châu Âu bài Strasbourg, nhưng Liên Âu vẫn bị trói buộc bởi các quy chế của riêng mình. Nhìn lại lịch sử, vào năm 1992, chính phủ các quốc gia thành viên Liên Âu nhất trí 100% về nơi đặt trụ sở chính thức của các định chế của khối thông qua các hiệp ước. Mọi sự thay đổi về hệ thống hiện hành đều phải thông qua việc thay đổi hiệp ước. Một thủ tục cần có sự đồng thuận hoàn toàn của các nhà nước thành viên Liên Âu và phải được nghị viện từng nước thông qua. Nước Pháp, để bảo vệ hình ảnh, vị thế và lợi ích kinh tế, đương nhiên sẽ không bao giờ chấp nhận thông qua hiệp ước thay đổi trụ sở chính thức của Nghị viện châu Âu.
Thưa quý vị, tạp chí xã hội đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nước Pháp áp dụng lệnh giới nghiêm ở vùng Paris và 8 thành phố lớn để chặn làn sóng dịch COVID thứ hai. Trung Quốc lại cho tàu khảo sát và hải cảnh xâm nhập vùng biển Việt Nam. Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, Bắc Kinh tố cáo Washington khiêu khích, làm tổn hại nghiêm trọng hòa bình. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc dùng vaccine ngừa COVID-19 để dập tắt bất đồng với các nước ASEAN. Theo dòng thời sự, đối phó với dịch COVID-19, chính phủ Pháp thận trọng cân nhắc giữa mục tiêu y tế và quyền lợi kinh tế. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo của Thùy Dương, tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, thời trang Chanel, sức hấp dẫn vượt thời gian, Thu Hằng giới thiệu triển lãm về sự nghiệp của nhà thiết kế Pháp tại Bảo tàng Thời trang Paris. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafon thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.